Biết đổ thừa ai? Không phải một lần mà có tới 5-7 lần tôi được ngồi với các cô gái hoặc với các bà mẹ trẻ nơi xóm ấp hoặc phum sóc rất xa đường lộ cái. Có khi ngồi trên sạp tre xịu xạo ộp ẹp với các cháu gái bán vài trái ổi chua, đôi ba nải chuối non dú ép, rổ đậu phộng luộc còn sừng sực. Tôi mua đậu phộng luộc để có cớ ngồi lại với các cô gái. Có khi tôi ngồi bên mương giường hỏi thăm chuyện bà mẹ cắt cỏ bán cho người nuôi trâu bò. Tiền bán cỏ này nuôi hai đứa con học đại học ở Sài Gòn. Có khi tôi đứng lại nhìn xa xa trên bờ ruộng, thấy lù lù như một vật gì đó di động. Tôi chờ, tưởng như những bước chân lạc đà khẳng khiu đang thồ nặng quá. Tướng tá chệnh choạng băng xiên băng nai. Chờ lại gần, té ra cô Thạch Thị Sóc Saran mà hôm qua chúng tôi đã nghe cô hát bên cây rơm bài Sen Alay, dịch ra là bài Luyến Tiếc. Vì người tình có người yêu mới, thôi thì em xin giữ mãi nỗi luyến tiếc mối tình đầu, trả lại anh lời ngọt ngào, để lại em phần trót dài. Kể lại vài lần gặp gỡ tình cờ ở trên là kể vậy thôi, chớ công việc nhiêu khê của tôi có biết bao lần gặp gỡ những số phận của chị em, không thể kêu đất kêu trời mà chỉ biết cam chịu, tâm trạng chông chênh như cái cột chòi đứng trong mưa nắng, buồn nhiều mà chưa gặp niềm vui, buồn khó giải khuây, còn nếu vui thì không hiểu tại sao vui. Chúng ta thử ngồi nghe bài hát buồn của trái chua chưa kịp chín ngọt, chuối chát non phải đốn khỏi buồn. Tụi cháu ở đây buồn lắm bà ơi, nghe lời người ta lên Sài Gòn đi ở đợ, bị khi dễ, tiền bị trừ nợ, không có dư gửi về cho cha mẹ em út. Ngồi bán bậy bạ như vậy thì bị mấy ông bợm nhậu mua chịu đặng nhậu. Sớm này đàn ông con trai gầy sòng nhậu tối ngày, trong nhà thì ông nhậu, cha nhậu, chồng và anh trai cũng nhậu. Chỉ có đàn bà con gái chẳng biết tới chừng nào mới thoát khỏi cảnh này. Tới chừng nào? Tôi nhìn ra những cánh đồng vừa cày ải ngập nước mưa, những mâm cơm thiếu vắng con tôm đồng, con cá ruộng, những đứa trẻ lội bì bõm mót máy cua còng. Tôi thấy những đứa trẻ trần truồng ăn chưa no lo chưa tới rượt bắt nhau, và chỉ có chúng là cười, cười vang cả vòm trời, cả những bờ tre xanh ngăn ngắt, những bờ tre liếp chuối còn biết vui buồn. Xin bà con cô bác hiểu cho tấm lòng của tôi. Không phải tôi không nhìn thấy những mái ngói đỏ khang trang giữa những mái lá tối lửa tắt đèn. Không phải tôi không biết thành kính tiếng chuông chùa tịnh độ. Không phải tôi chưa từng bước thong dong trên những đường làng mát mẻ. Không phải tôi không biết ngắm nghía các cô gái đang thì sắc qua hàm tiếu. Tôi có biết, có biết. Tôi đã từng hốt cái sắc đẹp muôn màu của thiên nhiên, của tạo hóa, của bản chất người dân Nam Bộ, phương Nam yêu dấu. Tôi đã nâng niu hòa tan trong tâm hồn tôi. Nhưng khi ra khỏi cái làng, cái xóm, cái sóc phum, thì chiếc xe bon bon trên mỗi dặm đường làng quê, thì đã dứt chiến tranh gần 40 năm nay, đã chở theo tôi bao nỗi niềm trắc ẩn về những mái ngói mọc lên bằng cuộc phiêu lưu mộng ước lấy chồng xa xứ, bằng dòng vàng bỗng chốc đỏ tay của bà bán rau ngổ, rau muống ngoài chợ Mỹ Long, bằng nỗi mong chờ vô tận đứa con gái sao chưa gửi tiền về cho ba nó hốt thuốc uống. Mọi niềm hy vọng hứng khởi, mọi sự thất vọng trong mong chờ, hai cảnh đời trong cái xóm nghèo đã trở thành một cuộc xếp hàng dài dằng dặc của hàng trăm cô gái quê để chỉ có hai người đàn ông lạ quắc lạ quơ chọn lựa. Nghe đầu trong cuộc này, hai người đàn ông chỉ chọn được hai cô gái của chúng ta, trong lúc 200 cháu gái ta cố sức phô bày cực kỳ duyên dáng, cực kỳ hãnh diện với một tương lai hứa hẹn đổi đời. Còn những tai ương làm dâu xứ người chỉ là chuyện nhỏ so với những tấm hình quảng cáo trên một số báo của ta về các cô dâu Việt ngày Chủ nhật cùng nhau đi nghỉ mát với chồng con. Việc cô gái trẻ ở xóm nghèo Cờ Đỏ xứ Cần Thơ chắc là không phải giọt nước về lòng tự hào dân tộc, về sự biết mắc cỡ của truyền thống của phụ nữ Việt Nam bị tràn ly. Vì cái ly này đã bị thủng đáy một cách hẳn nhiên. Cái ly bị thủng đáy thì làm sao tràn ly để chúng ta biết mắc cỡ và xin sẻ chia. Cái ly như vậy thì đâu còn từ trong cửa miệng của những người làm cha làm mẹ luôn thốt ra câu nói nằm lòng, nhà khó dưỡng con. ngày của mỗi người trong nhà. Những ngày gần Tết, bà thường cắt ca cắt cụm soạn của cải của bà để làm quà cho các cháu. Nhà ít con, ít cháu, nên bà cứ lục đục nhớ đứa này, mong đứa nọ. Bà muốn bỏ tục lì xì vì cháu bà đã lớn, chỉ có mấy cháu nhỏ con cháu của chị em ở chung cư, coi như cháu cố. Chúng được người lớn dạy mỗi khi nhận bao lì xì của cô bác. Cháu chúc ông bà tiền vô như nước sông Đà, tiền ra nhỏ giọt như cà phê phin. Nghe tức cười, con nít bây giờ, bà bỗng nhớ cháu bà ngày thuở còn thơ dại. Hễ ngày Tết, khi được người lớn trong nhà tặng bao lì xì, thì chúng đứng khoanh tay cảm ơn, chúc mạnh khỏe. Còn với ông bà thì chúng trang trọng chúc ông bà sống lâu muôn tuổi với chúng cháu. Ông bà hôn mỗi đứa, ôm vào lòng khen ngoan. Quà Tết, chúng đập heo, đếm tiền, đứa mua cuốn vở tập vẽ, tập đọc, đứa tặng lại ông bà hình 12 con giáp, con mèo, con chuột bằng thủy tinh, cha mẹ chúng dắt chúng đi chợ Tết mua ở Tao Đàn. Bà cũng vui như trẻ con, vì tánh bà thích những con vật được làm bằng đất sét hoặc thủy tinh. Tặng gì cho bà, chúng cũng đứng đợi bà khen, rồi ngồi lên đùi bà, rờ mặt bà, hỏi bà có thích không. Tất nhiên là bà thích lắm, thích thiệt tình. Sao mà nhớ thời thơ ấu của các cháu bà quá đi thôi. Nhưng còn đâu nữa, chúng đã lớn, nhà có mấy đứa cháu mà khi có dịp tụ tập, đi tới đi lui đụng đầu hoài. Giờ thì đừng nói tới cái vụ chẳng những chúng biết xài tiền mà biết xài đồ xịn, hàng hiệu mắc tiền nữa kìa. Tiền lì xì của ông bà tuy có tăng lên, nhưng tiền thu hoạch 3 ngày Tết không đủ chúng mua nửa cái gót giày hay một chai xà bông tắm hiệu sữa dê. Mặc dù chúng có tiền lương tháng gấp 5-7 lần tiền lương hưu của ông bà, thì bà vẫn cứ tặng. Bà đã quen tặng nọ kia cho con cháu, giống mẹ của bà lúc còn sống, khi thì cho bà cái chén kiểu còn có một cái mồ côi nhỏ xíu đựng muối tiêu, khi cho chàng rể cái bê rê, cái cà vạt cũ nhào, nhưng gói thì kỹ 2-3 lớp giấy. Thấy bà có vẻ tư lự, con trai bà an ủi, tụi nó lớn hết rồi, chúng phải lì xì cho bà, hơi đâu bà lo. Bà lo, bà làm bộ như không để ý tới lời nói của con trai. Bà ra phố, đảo qua hiệu sách, bà mua mấy cuốn sổ nhỏ nhỏ xinh xinh, bìa có hoa đào hoa mai, có con gà trống gáy. Bà chọn bìa sổ lịch, cháu nào tuổi con gì thì bà mua con đó. Nhà có rồng, có cọp, có dê, có gà. Bà nhờ ông nắn nót tên họ các cháu và dặn ông giữ bí mật tới sáng mùng 1. Bà ghi trong từng cuốn sổ quà, lì xì năm mới, tặng các cháu, ghi nhớ những ngày của nhà mình. Tháng Giêng, 13 âm lịch, ngày mất của ông cố, ba của bà nội. 29 âm lịch, giỗ bà cố, mẹ của ông nội. Ngày 8 tháng 2, ngày 21 tháng 2, ngày 31 tháng 3, ngày 1 tháng 4, ngày 13 tháng 4, ngày 9 tháng 7, ngày 19 tháng 6 âm lịch, giỗ bà cố, sinh ra bà nội. Ngày 14 tháng 7, ngày 23 tháng 8, ngày rằm tháng 7, giỗ ông cố, sinh ra ông nội. Bà thật buồn cười, chuyện những ngày đáng nhớ trong nhà, bà nhớ rành rành mà sao bà có vẻ hồi hộp khi sắp trao quà cho các cháu bà. Ôi, chúng đã lớn chồng ngồng, tuổi trẻ bây giờ chúng sống thiết thực, dỗ quẩy thì có ông bà lo, sinh nhật thì alo một tiếng, sẽ có hoa có bánh đến tận nhà, bà làm trân trọng quá, có khi chúng cười bà lẩm cẩm. Bà sẽ rất nhẹ nhàng, rất yêu thương món quà tình cảm gắn bó mật thiết trong gia đình vào những ngày Tết, và cắt nghĩa cho chúng biết tại sao mỗi thành viên trong nhà cần nhớ những ngày sinh, ngày mất của ruột thịt mình. Bà rất ưa kiểu lẩm cẩm như vậy. Phải, ngày của mỗi nhà không nhất thiết là phải mâm cao cổ đầy. Ngày của mẹ phải được bọn trẻ nhớ, chỉ cần tặng mẹ một bông hồng tươi thắm, hôn mẹ ngon lành, tranh thủ đỡ đần cho mẹ một việc gì đó như rửa chén, lau nhà và nhìn mẹ cười yêu thương. Được như vậy trong một ngày, tất sẽ có nhiều ngày như vậy trong một năm. Nào ông bà, rồi tới bố, rồi tới anh chị em. Làm sao ta có thể bàng quan mạnh ai nấy sống dưới một mái nhà, khi ta nhớ ngày mất, ngày sinh của mỗi người trong nhà, thì làm sao phải đợi ai nhắc, ủa quên, rồi cho qua một cách vô tư thoải mái. Ca dao có câu: con chim se sẻ, nó đẻ cục đình, bà ngoại đẻ má, má sinh ra tụi mình, anh ơi. Câu này bà không cần phải nói lòng vòng, vì đây là một bài toán nhân không thể bàn trật trúng. Mỗi khăng khít này là truyền thống đạo đức uống nước nhớ nguồn trong mỗi gia đình chúng ta. Thực tế, có những người bà cực khổ thức khuya dậy sớm, bồng ẵm, tập đứng tập đi, cho tới ngày con cháu lớn khôn, cho tới khi bà qua đời. Và chính chúng khóc tràn trề nước mắt khi bà mất là vì có biết bao kỷ niệm đời bà cháu. Đất nước, xứ sở có ngày của xứ sở, đất nước. Mỗi nhà có ngày của mỗi người, mỗi nhà. Mỗi đời người có ngày của đời mình. Xin đừng lãng quên những ngày của đất nước, của gia đình và của riêng đời ta. Bà nghĩ vậy, đúng sáng mùng 1, bà đã lì xì cho các cháu của bà mỗi đứa một cuốn sổ ghi đầy đủ ngày ngày dưới mái nhà của chúng. Bà bắt đầu từ tháng giêng. Đó, chúng đang gọi in ỏi. Con chim se sẻ nó đẻ cột đình, bà ngoại sinh ra má, má sinh ra tụi mình, em ơi. Và kia kìa, xa lắc xa lơ. Hôm nay sinh nhật ông, con chúc ông sống lâu, con nhờ bà hôn ông giúp con nha bà. Và nữa, bà ơi, chiều nay cháu sẽ mua trái cây và nhang đèn vô chùa cúng mẹ cháu. Bà ở nhà, chút nữa cháu ghé thăm ông bà, cháu sẽ tặng bà cái này. Bà chắc lưỡi, mấy đứa cháu của bà thiệt là... Nghiêng vai sẽ gánh. Được bữa chiều trời ráo tạnh, bà ba buộc miệng khen chê ông trời. Ông là đàn ông mà tánh tình ông yếu quá, lúc thất thường cáo gắt la hét sùm, lúc lại ướt át tầm tã, còn hơn con nít khóc nhè nhẹ. Ông trời lâu ngày nghe bà ba nói điệu, ông khoe hàm răng vàng, cười chiếu sáng cả vàng khổ qua, mới đậu trái xíu xiu, lúc la lúc lắc như những quả chuông xanh. Ông ba cũng khoái vàng khổ qua, vì ông khoái mấy cái vòi biết đàn hồi níu kéo nhau, mà ông mới chặt nhành cây bông giấy cắm chà cho dây khổ qua bắt ngọn. Nhưng ông vẫn hối bà: bà chọc ông trời làm gì? Bà có đi thăm bạn già thì săn sái lên mà đi, kẻo ổng làm mình làm mấy bà mắc mưa bị cảm ho. Cuộc này là cuộc tôi với bà phải chống chọi bệnh tật cho con cái yên tâm làm ăn, các cháu lo học hành bươn chải kiếm tương lai. Sụp tối, đường phố đã lên đèn, ông ba vẫn chờ bà ba về. Chắc là ai cũng vậy, ăn một mình nuốt không vô, nghẹn tới nghẹn lui. Với lại ăn một mình sao được mà ăn. Chiều nay có món củ hủ dừa xào thịt bò, bà ba mới mua ngoài chợ Tân Định hồi sáng. Mấy chục năm rồi, từ hồi xa nhà, mới thấy mặt củ hủ dừa, xào lên nghe mùi thơm ngọt tinh khiết lạ lùng. Ông ba tán cái củ hủ dừa ở lưng trời mà trắng muốt giòn phao, ngày xưa ngày xưa. Bà ba can: thôi ông ơi, ngày xưa hoài. Thì quá khứ không thể bị lãng quên mà lị, quá khứ ngon ơi là ngon. Ông bà cao hứng. Chiều không mưa thì đêm mưa rải rác, gió giông nhẹ, trời mát. Dự báo thời tiết trúng quá, bà ba thấy lòng dễ chịu vì chuyến thăm nhà bạn quá vui, tình cảm thoải mái, lại còn được nựng đá đời, thằng cháu mới biết trường của bà bạn thấy ghét quá. Và bà mẹ trẻ mới đẻ con so này có cái nết dỗ con, làm cho bà ba vốn hay nghĩ càng lăn qua trở lại. Thêm ông chồng của bà sao càng già càng bớt nóng nảy, ổng mềm mỏng từ lời ăn tiếng nói. Nhà có hai chiến hữu cổ lai hy, tôi sanh tật khó dễ với bà, tôi ở với ai? Ông ba thường thành khẩn như vậy, chớ bộ bà ba không biết thành khẩn hay sao? Bà ba quay mặt vô vách mùn, tư thế tự dỗ mình mới dễ chịu làm sao. Mẹ nghe đây, mẹ đút từ từ, con không bị sặc nha. Ôi, con trai cười xinh quá, làm mẹ quên hết mệt nhọc. Nào, miếng nữa nào. Chú thích: nghĩa là mâm, ăn. Ví dụ, trẻ em hả miệng Đọc tiếp. Ôi, con vỗ tay khen mẹ hả? Ôi, hết cháo rồi, mẹ bồng con lên. Chừng nào con ở, mẹ hát ru con ngủ cho mùi nha. Ơi, con trai yêu mẹ lắm phải không? Con làm mẹ quên hết mệt nhọc. Ông làm tôi quên hết phiền muộn. Bạn bè làm tôi quên hết cô đơn. Các bạn gái vong niên của tôi làm tôi đầu tắt mặt tối. Không có một ngày dành cho tuổi già, cho nỗi buồn số phận. Dàn khổ qua xinh xinh trên vườn treo Babylon nổi tiếng của tôi, nó là cỏ cây mà sao các cái vòi tơ non mảnh khảnh của nó biết dạy tôi quy luật đàn hồi thung giảng. Câu ca dao nào dạy tôi, liệu bề thương đặng thì thương, đừng trao gánh nặng giữa đường cho em. Ông ba đã dậy pha cà phê, khe khẽ, nhưng bà ba vẫn nghe tiếng khe khẽ ấy như một âm giai thủ thỉ của mối liên hệ giữa tình đời, tình yêu, tình nước, nửa kia. Bà ba không muốn dậy, bà chỉ muốn nằm nghe cái tiếng gì như tiếng kẽo kẹt quăng gánh, tiếng nghiêng một bờ vai, đến nỗi một bé xíu mới biết trường, biết bò, mà đã biết sẻ gánh cùng mẹ bằng tiếng vỗ tay, bằng một tiếng cười no sữa từ lòng ngực mẹ chuyển sang. Mẹ cho con ăn từ từ, con không bị sặc nha con. Kìa kìa, có tiếng cháu gái bà ba gọi bà đi chợ. Con nhỏ thiệt, hè này nó lớn đại, coi được hết sức. Nó dụ dỗ bà, hè này nó xách giỏ cho bà đi chợ. Nó nói ngon, nói ngọt với bà, nó sẽ không bao giờ lý do học hành mà bỏ mặc việc nhà cho bà và mẹ. Nào là hè này nó được ngoại khóa rau tập tàng, rau đắng biển, rau đắng đất, cùng các loài cá he, cá cơm, ốc gạo, ốc ngón tay, cá bóp, cá bóng trứng. Cháu còn được học cách xử thế chỗ đông người. Ôi, nói nhiều quá, không cần thuyết minh dài dòng với bà nữa. Bà hối, ừ, đi. Bà ôm eo ếch cháu cho chặt nhen bà. Bà ôm cháu không nhột đâu. Bà ba ngồi cho cháu gái bà chở đi chợ. Bà tựa cầm bà lên vai cháu, lại đòi nghiêng vai cho nó sẻ gánh nữa đây. Nhẹ nhàng là nhẹ nhàng ơi. Một, dì Út chan thêm hai muỗng canh khoai mỡ vô chén cơm cháy cho cơm mềm, dễ nuốt. Trời, ông bà mình chiến đấu vô phương chê, ai đời canh khoai mỡ tím còn sắc mịn ngò ôm rắc vô, làm cho cái mùi quê tôi miền Nam từ trên mâm cà pháo không biết chạy đâu cho thoát, mà ngoài trời lại rắc rắc như thêm... Thêm gì? Thêm bí. Bộ cô em tính làm thơ tại chỗ hả? Dưỡng Út cười hưởng ứng như thường lệ khi dì Út bốc đồng chọc vui trong bữa cơm trưa chỉ có hai người. Thêm xương. Có bao nhiêu xương ống trong canh? Ông tỏ tí vuvuzela hết trọi. Chú thích. Kèn vuvuzela thổi đinh tai nhức óc gây bất bình World Cup 2010. Đọc tiếp. Chừng nào em già, em chỉ ăn khoai thôi. Xứ mình có bao nhiêu là khoai, khoai môn, khoai mỡ, khoai tây, khoai mì, khoai từ, củ mài, củ chụp, củ năng, củ ấu, củ hủ. Cô em làm gì như trả bài về các loại khoai, thế cô em chừng nào thì già? Anh sợ anh già trước em quá. Chừng nào anh già anh sẽ ăn toàn rau, đói ăn rau, đau uống rượu. Rồi nhái theo dì Út, Dưỡng Út kể các loại rau rừng, rau mương, rau vườn, rau đồng. Dì Út phục Dưỡng Út cái món sở trường rau chống chiến tranh phá hoại, nhưng coi chừng sa đà tới các món rau rừng ăn bánh xèo. Dì Út nhẹ nhàng đứng dậy, nhấc ghế để sát vào tường. Ông ăn no không ông? Tôi đâu có ăn gì mà ngon mà no. Con vợ có dòm ngó gì tới thằng chồng này? Còn em anh muốn cải tử hoàn sinh, sống trường thọ. Trời ơi, ông nói nhoa trật lất, cái lão hoàng đồng là tôi với ông đây nè. Nhà chỉ có hai người bằng 155 cái xuân hồng cộng lại mà sao giỡn dữ vậy? Thiệt hay giả đó? Ngu gì làm đồ giả, làm đồ thiệt để được sống nhẹ nhàng là nhẹ nhàng ơi. Tin hay không tin nhìn phong độ dì Dượng là biết liền. 2. Dậy uống cà phê công nương. Ủa, bữa nay mát trời sao hổng tranh thủ nướng hả hoàng tử? Công nương lồm cồm ngồi dậy, nhanh nhẹn thu dáng mùng mền bởi cái mùi cà phê Trung Nguyên loại 475 đồng một ký làm nhột mũi, đến nỗi công nương phải nịnh hoàng tử. Anh pha cà phê thơm hơn em. Công nương ra hành lang, mau mau quét dọn, đêm qua mưa tạt ướt nhem, xếp ghế ngay ngắn, xúc rửa bình trà. Chào chủ quán. Cái quán này chỉ tiếp mỗi công nương vào 5 giờ sáng. Công nương niềm nở. Đêm qua mát trời ông địa đánh một giấc, chim bao thấy đủ thứ trên đời. Trừ thấy em phải không? Công nương khiêu khích. Không thấy em làm sao anh đánh một giấc ngon lành. Anh thấy bị chém. Trời ơi, ai chém anh? Anh thấy mặt mũi nó rõ không? Công nương hơi nghi nghi, còn hoàng tử có vẻ nghiêm trọng. Anh với mấy thằng nữa vô quán ở Hà Khẩu, biên giới. Mỗi thằng làm có một tô hơi lưng lửng, mau mau đứng dậy, bị chém xỉu liền. Mấy cái túi quần tay, áo gió, sơ mi trống lóc, không còn đồng xu. Nè anh, chim bao thấy xui là hên, thấy mất là còn. Như em chim bao thấy bị giật túi tiền là sáng ra có cô bạn trẻ tặng liền mấy tổ yến. Thứ này mắc tiền lắm, ai mà dám tặng. Hoàng tử hơi có tánh thích ai tặng cái gì cũng được, bèn nháy mắt bí mật. Thế thì em nằm ngủ kiểu nào mà thấy bị giật túi tiền vậy? Chỉ anh kiếm vài tổ yến coi. Thôi đi, chim bao thì thiếu gì chuyện hơn. Cà phê đi hơi hết rồi, tắt đèn hàng ba đi anh, uống cà phê trời mờ mờ mới ngon. Nhưng bữa nay anh đi họp đó, ráng lấy băng keo dán miệng. Bây giờ mình đã nghỉ hưu, ở ngoài có 10 chuyện giật gân, giỏi lắm mình ba chớp ba nhán biết một chuyện là cùng. Thôi thôi, hễ ra khỏi cửa là dặn mấy chả giò, hai thứ tóc trên đầu, bộ còn con nít sao? Hoàng tử ra khỏi cửa, khua ống khóa, nện giày xuống cầu thang, tiếng bất tiếng chì. Còn lại một mình, dì Út ngồi thừ ra, vừa tức giận Út hay có tính tự ái, vừa ân hận sao mình nhắc nhở chồng không khéo. Nhưng dì biết tính Dượng, chút xíu thôi hà. Quả y như rằng Dượng Út lách tách khóa cửa, dì Út mau mau chạy ra đón. Như không có chuyện gì xảy ra sáng nay, Dượng Út giơ gói bánh xin chào tous les jours. Chú thích: tous les jours, lời chào của một tiệm bánh ở Sài Gòn. Xin chào tất cả mọi ngày. Đọc tiếp. Dì Út cầm gói bánh tính ăn liền, nhưng Dượng Út can: tới giờ cơm rồi, đừng ăn bánh ngọt, để sáng mai mình ăn sáng. Thiệt là, hễ cãi nhau là ổng đi mua bánh, làm như dỗ con nít. Nhưng giận bà thì tôi ở với ai? Nhẹ nhàng là nhẹ nhàng ơi. 3. Sáng mùng 1 Tết, cả nhà đang xúm xích mạnh ai nấy trổ tài, như chưa hề có cuộc xa nhau, và còn xôm tụ thực đơn trưa cho ngày gặp mặt thì... Bóng đâu nàng dâu của dì Dượng Út phát la quảng: thằng cu Mùi đâu rồi? Nãy giờ sao không thấy nó? Mới thấy nó giành đồ chơi với chị nó mà. Ba thằng cu Mùi mau mau chạy vô nhà tắm, kéo kẹt cửa, băng ra hành lang, phóng xuống 7 tầng chung cư, chạy tuốt ra đường. Ông con rể cũng chạy ra phường báo tin nhà có con nít đi lạc. Chị thằng cu đứng sớ rớ níu tay mẹ nó. Hai mẹ con mếu lên mếu xuống, đổ thừa qua, đổ thừa lại. Dượng Út, ông nội thằng cu, chớ đâu phải tay vừa. Ông đã vô bộ vét tông, cà vạt, giày cộp, đặng chút nữa đi thăm bạn bè. Ông tuột giày, phất phơ cà vạt, chạy bộ ra ngã tư đường, vừa chạy vừa la mắng những kẻ dưới quyền ông trong nhà. Tết nhất cái gì, xúm xích làm cái gì chứ, có thằng nhỏ không ai coi chừng, đồ vô tích sự. Dì Út, bà nội thằng cu, chớ đâu phải đồ vô tích sự. Dì chạy theo kịp níu tay Dượng, thủng thẳng: ông ơi, may mà sáng mùng 1 đường xá vắng tanh, chớ ông chạy sắp chạy ngửa, la mắng như vậy thì ai biết đường đâu mà rờ. Để tôi về ghé qua mấy phòng chung cư, coi nó có ngồi chơi với tụi con nít ở trong chung cư không. Hễ đụng chuyện là ông làm căng thêm. Dì Út cằn nhằn. Dì Út nghĩ, chưa chi đã chạy bạc mạng ra đường, không chịu ghé vô mấy lầu kiếm, chớ thằng nhỏ đi đâu mà mới đó. Hai ông bà còn đường hy vọng, bước sắp sải thất thần, và rồi bắt đầu cuộc lục soát các tầng lầu. Ngày mùng 1 Tết là ngày xông đất, người người trong chung cư thấy hai ông bà lớn tuổi ghé qua đều chào hỏi rối rít, còn hai ông bà thì ngó lơm lơm nghe ngóng. Thiệt là mùng 1 Tết mà sất bất sang bang. Cuộc lục lọi chung cư đã tới lầu 7 thì úy trời đất ơi, thằng cu Mùi, cháu đích tôn của ông bà nội, đang đứng ở đầu cầu thang, hai tay nắm chặt hạt hướng dương, nhảy tưng tưng. Ông đi đâu? Sao ông không mang giày? Sao ông không cho cháu đi theo? Ba mẹ và chị cháu cũng không cho cháu theo. Nó còn rưng rưng nước mắt, miệng méo méo xẹo giống ba nó hồi nhỏ, khiến bà nội chạnh lòng muốn khóc theo. Sau cơn cả nhà tá hỏa, ông nội đi te vô nhà, rót nước ực một hơi. Bà nội dắt cháu vô nhà, dỗ dành cho nó khai, sao tự nhiên biến đi đâu. Một mặt nhờ chàng rể đi tìm, kêu cha mẹ nó về. Cháu đâu có đi đâu, cháu ngồi bên nhà ông. Nó chỉ sang phòng nhà văn HA, khích tường ông bà nó. Ông ngoắc con vô, ông rót nước cho con uống, cho con cắn hột hướng dương. Con còn chúc ông sống lâu mạnh khỏe. Mẹ con vậy, ngày Tết gặp người lớn thì chúc như vậy. Dượng Út, ông nội thằng cu Mùi kéo cháu vô lòng, vuốt tóc mướt mồ hôi, hôn hai miếng hai bên như chưa từng la hét, chạy quảng. Từ nay, cháu có ra khỏi nhà phải xin phép ba mẹ, không được tự ý đi đâu một mình. Cháu ngoan, biết nghe lời ông cưng. Ôi, một cuộc chạy tìm mấy chữ, nhẹ nhàng là nhẹ nhàng ơi, thiệt là hết chỗ ký tên. 4. Như mỗi sáng sớm, khi Dượng Út lo pha cà phê, bốc mùi nghiền phiêu lãng, thì dì Út đã quét dọn xong ngoài hành lang sạch sẽ tươm tất và ngồi chờ. Nhưng hôm nay dì Út im lìm quá, không rôm rã chào chủ quán, cũng không dồn dập anh một hớp, em một hớp. Ủa, em hôm nay sao vậy? Quải trong mình muốn bệnh hả? Đâu có sao đâu, đời người cũng có lúc dày lúc khác, song ngoài cũng có khúc vịnh khúc voi. Em đang nghĩ về những người đàn ông hồi mình còn trẻ, thậm chí ngay bây giờ cũng còn người ngấp nghé. Chà, thằng nào sáng sớm mà dám lọt vô nỗi nhớ của em vậy? Dượng Út tuy có chưng hửng về kiểu hành văn tiểu thuyết hơi bất thường của vợ, nhưng ông biết có gì đây nên vợ mình cảnh cáo căng như vậy. Dượng ghét trò kéo co, Dượng tự ái lắm nhưng cố dằn để cầu hòa. Mà em nhớ làm gì chứ, hồi đó tụi mình đã quen nhau đâu, ái tình tràn lan khắp chốn. Hay là có ai... Thôi, anh nhớ ra rồi. Hôm qua có mấy thằng bạn của anh cao hứng kê danh sách mấy cô nàng hồi cái thời anh là con nhà nghèo, học dở, xấu trai. Ôi, cái thời đó đã lùi xa, xưa như trái đất. Thằng đàn ông nào mà không khoái có nhiều con gái đàn bà, khi sư huynh mới nhảy mũi có một cái là các tỉ muội nhào vô. Đèn đường đã tắt ngủm mà mặt trời chưa ửng nắng mai. Đường phố mùa mưa coi vậy chớ cũng gợi tình buồn. Chốc lát kèn ô tô buýt hét lên inh ỏi, chẳng ra làm sao. Dượng Út đã hai ba lần nhổm dậy, dọt ra đường tập đi bộ, thoát cảnh ghen tuông. Hồi nào gần 40 năm ăn ở với nhau mới có một lần, nhưng... Trời còn tối quá, đường vắng, mưa ướt át, đời bây giờ cái gì cũng có thể xảy ra. Thôi em à, cuộc đời làm khó tụi mình nhiều quá rồi, mình còn tự làm khó mình nữa thì cũng như tiếp tay với nỗi bất hạnh. Uống cà phê sáng, nhìn trời đêm lần lần bừng sáng, chớ ngày mai còn diễn tuồng này nữa thì đừng nhị ẩm, đừng kể chuyện chiêm bao, chuyện thủ thành số một quốc gia nằm dạ thấy mắc cỡ dùm, chuyện các bạn già ốm đau, chuyện con dâu mần ăn, chuyện học hành của mấy cháu. Phải, chỉ uống cà phê với mấy lão trư để gợi ý cho mấy lão nhắc lại chuyện tình dĩ vãng. Hồi ức lâm ly, giọt mưa rơi vào cổ áo em. Chú thích: lão trư tức Trư Bát Giới. Đọc tiếp. Dì Út được trớn nói năng nghe lạ quắc, làm Dượng Út bật cười to. Thôi đi cô nương ơi, nàng không phải là hoa hậu, không phải là thục nữ yêu kiều, không là mỹ nhân tuyệt sắc, mà nàng là bộ biên niên sử toàn tập của anh, chịu không? Nàng quên rằng nhờ ai mà chồng của nàng được bạn bè chạy theo, đòi học bí quyết giữ được phong độ, còn ngon quá là ngon. Ôi, chuyện tình của họ, họ đâu còn lạ gì, nhưng thích thú nhắc lại làm gì chứ. Đàn ông nông nổi giếng khơi, đàn bà sâu sắc như cơi đựng trầu. Chú thích: ca dao. Đọc tiếp. Nhưng dì Út là đàn bà mà lại nông nổi giếng khơi, dì Út tự trách mình. Dì Út khòm lưng thò đầu ra hành lang tìm Dượng Út bên kia đường. À, đây rồi, người đàn ông của trang cuối bộ biên niên sử, siêng năng, chân chất, hiền lành, và nhạt lòng thì khi hùng tráng cũng êm ả yêu thương. Nhẹ nhàng là nhẹ nhàng ơi, dì vội nuốt nghẹn một cái. Cháo bai bà nhen. Để xe hơi đậu lại một mình ngoài lộ đất đỏ, đoàn làm phim tài liệu về những bài hát hành quân cùng đất nước quốc bộ vô rừng. Rừng dưới sức nắng nóng rang, coi bộ hơi bị quạo, cây lá cứ im lìm, đứng trân trân nhìn mấy người từ đất liền vác máy, vác càng soi mói tìm kiếm quan sơ, bìm bìm, cốc kèn, chọi dớn, dương sỉ, dây leo, chùm gởi. Anh chàng đạo diễn lục lọi từng bụi rậm, từng gốc cây khô đang múa chân khoa tay giữa trời, đắc ý gọi nhà quay phim, lại đây, hết ý, hết ý. Gà ướp muối ớt nướng, nghe ăn tới nơi ai cũng khoái, quơ cùi tay quẹt mồ hôi, khoác nước suối rửa mặt. Đâu có ngon ăn mấy cha. Đường vô đá bàn là một cái bàn dài hằng hai cây số, gồm đá trộn đất cát. Có hàng hà dòng nước li ti từ rừng già mượn đường chảy qua chơi bên kia dãy núi, khiến bước chân mình nghe rào rạo, không thể điều khiển được khớp mắt cá, khớp gối cứ lắc lư. Tuy nhiên, đoàn người vẫn im lặng, giữ khí tiết, đức tính của những kẻ mê thiên nhiên hùng vĩ trời đất sinh ra. Thôi, nói tới họ nhiều làm gì, họ có máu mê, sai máu ngà những thứ trời xanh, rừng che bộ đội, rừng dây quân thù. Hãy cứ nung nấu tâm hồn tuổi trẻ lãng mạn, yêu cái gì mình yêu cho đã đời đi. Nói là nói cánh trẻ nhận xét về tôi đây. Dân đã dày dạn kinh nghiệm hành quân của phận đàn bà, không cứ là gánh nặng đường trường. Tôi vọt lên đi trước, lận đận lao đao trong sự dìu từng bước một của ông xã có cặp giò bằng ống sậy. Tôi đi nghiêng ngã như người say rượu, sợ xương cốt bỗng gãy cái rắc giữa đường rừng. Vậy mà thỉnh thoảng ổng nhìn lại sau lưng, thấy vắng ngắt. Ổng tranh thủ rủ tôi chụp hình ngồi trên mỏm đá treo leo, ngồi núp trong bụi bông mua. Ôi, chớ phải chi ổng có người vợ trẻ trung xinh đẹp, mặc sức ổng đặc tả, chắc bể ống kính luôn. Khắc đi khắc đến, đoàn người đáng yêu đã tề tựu, ngã phịch lên võng mắt ngang dọc trong quán. Suối đá bàn chảy như bài ca du dương ru ngủ, cây lá xanh rờn mơn mởn, chim chích rù rì rủ rỉ trốn nắng quái ngoài trảng xa. Đạo diễn mừng việc tiếp bằng hai con gà ta ướp muối ớt nướng, còn đầu, cổ, cánh, lòng nấu cháo đậu xanh, rồi leo lên cái võng gần bếp than hồng nằm tréo cẳng. Chờ, ông xã tôi đã phiêu lạc rồi, tôi vẫn đi tới đi lui vì sợ võng đứt không dám ngã lưng. Tôi ngóng ra đường rừng, có tiếng Honda chạy vô quán. Có một nàng xinh xinh da dẻ mặn mòi, miền đảo ngọc. Dĩ nhiên là tôi chào trước. Nàng đưa tay cho tôi bắt. Tôi níu nàng bước lên bậc tam cấp. Nàng đi te ịch, ngay đon lên võng, nằm thẳng cẳng, kéo mí võng đắp lên mặt. Động tác này chắc là nàng đã đến đây thường. Để ý, lâu lâu nàng hí hí mí võng dòm cảnh chết giấc của mấy cha nội trong đoàn chúng tôi. Và nàng đã hí võng thò cổ hỏi thăm. Bà gì mới tới hả? Đi đường nào? Sao bà dì đi được? Tôi chưa kịp than thân trách phận thì nàng lịnh một câu xanh như tàu lá chuối tơ. Chừng nào ngoại trở ra cháu chở ngoại, ngoại đi sao nổi mà đi, trời chiều hay đổ mưa. Tôi không từ chối và cũng không dám nghĩ nàng chạy xe ôm. Tôi đâu có dè bọn trẻ trong đoàn đã láo lĩnh lắng nghe, và khi ngồi lại đông đủ trên xe, chúng cành nanh. Bà già đi vô lội bộ, đi ra có xe của cháu ngoại, đời may rủi nhờ ở xã giao. Thấy chưa, lời nói ngọt dễ lọt lỗ tai. Tôi không thanh minh thanh nga làm gì. Tôi đang nhớ người mẹ trẻ ấy có tên là Trà My, có chồng đi làm, có hai con nhỏ gửi trường học trong nhà thờ, lâu lâu vô rừng nằm thư giãn, hưởng cảnh thiên nhiên. Mời ăn không ăn, mời uống không uống, nằm võng chờ chở ngoại ra đường cái. Tôi nhớ nước chạy xe của cô ta tưng tưng trên đá, trên sỏi trộn với sình lầy, nhưng lưng tôi vẫn im re, lục phủ ngũ tạng chắc là còn xài tốt. Tôi ôm eo ếch nàng như có dây luộc cột chặt trên con đường gọi là đá bàn mà nàng thuộc như bàn tay. Tôi nhớ bàn tay vẫy vẫy của Trà My. Bye ngoại nhen, ngoại về đất liền khỏe nhen. Tôi nhớ bà mẹ trẻ, khi tôi nói lời cảm ơn thì Trà My mau mau từ chối. Ngoại đừng cảm ơn cháu, không có chi đâu mà. Bà đừng cảm ơn cháu mang tội. Bye bà.